ở trong kinh 42 chương đó thì Đức Phật nói, đây là kinh Phật, Đức Phật nói là làm người có 20 việc khó lận, chứ không phải là ít, 20 việc. Chướng duyên tới 20 việc lận, làm sao mà vượt qua nổi. Mình thấy một việc trong đây mình làm cũng không xong, nhưng mà Ngài bảo phải vượt qua hết 20 việc nữa. Ngài Hư Vân bảo như thế. Một việc cũng khó lắm mà Ngài nói, Đức Phật dạy đó là phải vượt qua đó. Muốn giải thoát là phải vậy. Điều thứ nhất, bần cùng bố thí là khó. Nghèo quá rồi mà còn đi bố thí làm sao mà được. Khó quá. Còn người giàu có mà đi học pháp giải thoát thì là khó. Người giàu thì buông xả thân tâm không được. Cái ngã xả không nổi đâu, tại giàu quá. Xả không được đâu đó, khó lắm. Người giàu mà học pháp giải thoát khó lắm. Bởi vì Chân Hiếu nói, thà là nghèo còn sướng hơn. Mà chắc các vị có vị không tin đâu, giàu tu không được. Lâm chung sẽ ân hận đó. Vì giàu quá nó chướng. Điều thứ ba là xả bỏ thân mạng là khó. Đó. Cứ tiếc cái thân này, xả không nổi làm cho tu không giải thoát. Mà vì tiếc nó mới khổ như thế đó. Không dám bỏ đâu, không dám xả. Như Chân Hiếu nói, nếu muốn vãng sanh, xả bỏ. Nhiều khi tóc mình đẹp quá, cắt ngắn một chút cũng không xả được nữa. Khó lắm. Xả bỏ khó lắm. Rồi cái điều nữa là đọc kinh Phật là khó. Cái này thì chúng ta làm được. Đó, đọc kinh Phật là khó. Có nhiều người cũng không có đọc được đâu. Chướng đủ thứ hết, không muốn đọc. Điều nữa là sanh vào thời Đức Phật là khó. Đó, gặp Đức Phật là khó. Rồi thêm cái nữa, nhẫn những cái sắc mà rời những cái dục là khó. Đó, chúng ta sống ở trong sắc dục. Nhẫn khó lắm, mà xả bỏ khó lắm. Điều nữa, thấy cái việc lành, việc tốt mà đừng có mong cầu là khó. Thấy tốt là cứ cầu, cứ ham. Đó, xả không nổi. Còn điều nữa là bị người ta lăng nhục mà đừng có sân thì là khó. Sao làm được? Bởi vậy, phải người ta lăng nhục mình mà mình nhớ mấy cái này ha. Lăng nhục mình đừng giận thì mới giải thoát được. Bởi vì học như các ngài thì chắc như là nhập ở trong định, vui ở trong cái tiếng Phật. Thế gian có lăng nhục, không giận. Học vậy đó. Nhưng mà chắc là phải có ngài Quảng Khâm kế bên làm cho buồn hoài thì chắc là tập được từ từ. Tại ngài làm cho mình khổ, rồi ngài mới dạy. Ngài làm cho mình sốc đó. Đang tu đem ra chửi đó, xong rồi dạy. Tập riết mình quen đó. Quen thì khi người ta chửi mình có trí tuệ à. Có trí tuệ rồi. Còn bây giờ không có ai chọc tức mình, không có ai chửi mình. Mình cũng quen rồi, chửi một cái mình khổ lắm. Cho nên là người ta lăng nhục mà đừng giận, đó là việc khó. Điều nữa là có quyền thế trong tay mà đừng có ỷ vào quyền thế là khó. Có quyền thế thì chỉ tay năm ngón, lúc nào cũng ra oai hết, mà bỏ cái đó đi thì mới là khó. Mới là nhẫn nhục từ bi mà trong có quyền thế. Quyền thế mà lại nhẫn nhục từ bi, cái đó là khó. Đó là những vị toàn là thánh tăng, cao tăng không mới khó. Cỡ ngày Tuyên Hóa, ngày Quảng Khâm được không mới làm được. Chứ không không thì chúng ta có quyền thế thì là ỷ lại lắm. Thêm nữa là gặp cái cảnh ngoài mà đừng nhiễm là vô tâm là khó. Các cảnh đẹp nó không có quyến rũ mình. Những cái thế gian là vẫn đục mà. Tại vì mình không biết nó vẫn đục, nó mới vào tâm mình mới thích nó. Thích nó rồi mình rã rời, mình mệt, muốn chết luôn đó. Cho nên là nhìn cảnh, đừng luyến nó, đừng theo nó, mà giữ cái tiếng Phật hiệu, biết nó. Nó là địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh đó. Nó là oán gia của mình đó. Ngài Hư Vân nói vậy. Âm thanh sắc tướng là oán gia. của người tu đạo mà. Nó là trở ngại đường tu rất lớn. Hãy nhìn cái mất chánh niệm mà. Nó là âm thanh sắc tướng, nó là oan gia của mình. Bởi vậy là nhìn cảnh vô tâm là khó, Đạo Phật nói đó. Rồi thêm nữa là chuyên tâm, nghiên cứu học rộng là khó. Làm biến lắm, ai giảng thì nghe, chứ không muốn học đó. Mà học thì khổ quá, đi tìm sách không dễ đâu. Học mà không đúng nó lại thành phiền nữa, khổ. Rồi nữa là diệt trừ cái tánh ngã mạn là khó. Rồi thêm nữa là không có khinh người ta, chưa có học, thấy người ta dở không khinh là khó. Mấy cái này các tổ đều dạy cách mà đối trị hết đó. Mình thấy người ta dở thì phải lòng từ bi, và thường thấy mình dở hơn người ta, dạy vậy đó mới không khinh người ta được, chứ mấy thấy người ta dở là khinh. Thêm nữa là tu có tâm bình đẳng như Bồ Tát. Oán gia hay là người thân là giống nhau là khó, tu như vậy đó. Người thân và người ghét giống nhau thì mới nhập chánh niệm được. Chứ nếu mà thấy khác á, thì phân biệt chấp trước rồi. Thành ra là tiếng Phật hiệu niệm cũng không xong. Điều nữa là đừng nói lời thị phi là khó. Đó. Cứ thấy người ta có lỗi là cứ xì xì xăm 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 xì xì. Một hồi một cái làng biết hết luôn á. Cứ người này rỉ rỉ tai, đừng nói ai nghe, tôi nói cho cô nghe thôi. Đó, cái người kia cũng kiếm cái người thân, cái cô đó nói cho tôi, kêu đừng nói ai. Nói một dòng biết hết. Cũng là kính miệng lắm rồi đó. Nhưng mà biết hết, tại vì nói con người thân thôi, nói trong gia đình thôi, mà gia đình nó lại nói với người bạn thân của nó thôi, đâu có nói ai nghe. Cũng dặn như vậy đó, thành ra hồi biết hết. Thị phi, thấy người ta làm sai cái gì là nói vui quá, nói thích lắm. Rồi điều nữa là gặp thiện tri thức trong đời là khó. Như gặp ngày Hư Vân, ngày Ấn Quang, ngày Quảng Khâm, đâu có dễ gặp, khó gặp lắm. Gặp được là khó. Rồi điều nữa là thấy tánh học Phật là khó. Rồi, minh tâm kiến tánh, học Đức Phật là khó. Điều nữa là tùy duyên mà độ cho chúng sanh là khó. Tại vì phải tùy duyên nữa. Không dễ đâu, độ chúng sanh không dễ. Thêm nữa là đối cảnh đừng động tâm là khó. Trời, Phật dạy như thế. Điều cuối cùng là thiện giải phương tiện là khó. 20 điều. Ai mà vượt qua hết 20 điều đó thì mới mong giải thoát sinh tử. Trời ơi, Ngài Hư Vân nói. Ông không vượt qua làm sao mà ông niệm Phật thì chuyên tâm được. Một chút là ông động tâm hết rồi. Phật dạy, ông không nghe mà. Thì phải như tu mà như đất, như nước, như gỗ, như đá. Tu mà cứ lầm lì lì ai di đà Phật mà không biết cái gì nữa thì mới làm được chứ. Cứ mà lanh quá, thông minh quá, nhạy bén quá, làm sao làm được. Phải khờ khờ mà, cứ thui thủi mà kiếm cái gốc mà niệm. Ha? Không có để tâm à, thì mới làm được. Nói cái không có thị phi thôi, thấy người ta thị phi mình cũng đi xa xa. Không muốn nghe giống vậy, à, tốt rồi. Chưa thấy người ta thị phi, cái mình tới mình nghe hồi mình cũng dính ở trong đó, mình cũng đi nói với cái người nãy tôi nghe cái đó. Mình đâu có muốn nói đâu. Mà cái chuyện của người ta hồi cũng dính mình trong. Cho nên là cứ thui thủi vậy, làm người ngu vậy, người ta chửi không giận. Đó, phải tập vậy đó, khó quá, chứ hiếu học cái này chắc học cả đời. Chửi đừng giận, đó là Ngài bảo thế. Người ta lăng nhục mình, đừng giận. Giận thì mất hết công đức rồi, tu hết được rồi. Đấy là tu rất cẩn mật. Mà cái này là luyện tập bỏ trừ cái ngã chấp, cái kiến chấp. Tất cả những cái ngã mạn, những cái gì, trừ hết. Để cái tiếng Phật hiệu nó thanh thoát trong lòng, cầu giải thoát. 20 việc đó vượt qua hết thì mới mong, mới hy vọng thoát được sanh tử này, giải thoát sanh tử. Sanh nhầm thời Phật là khó. Tại sao bảo là khó? Nếu không có phước đức nhân duyên thì gặp Bồ Tát A-la-hán còn khó, huống chi mà gặp Đức Phật. Không có đủ căn lành đó thì gặp Ngài Hư Vân còn khó. Chúng ta cũng không gặp được. Đừng nói chi mà gặp được Đức Phật. Làm sao gặp được? Ở trong luận trí độ đó thì nói là thành xá vệ là Thế Tôn thị hiện sanh vào ở thành xá vệ. Mà ở trong thành xá vệ tổng cộng là có 9 ức gia đình. Rất đông ở chỗ Phật sanh ra chỗ đó. Mà 3 ức gia đình thì được gặp Đức Thế Tôn. Có 3 ức à? Có 1 phần 3 à? Một cái thành mà Thế Tôn ở đó giảng kinh thuyết pháp mấy chục năm, đệ tử thì đông biết bao nhiêu, mà đi khắp hết Ấn Độ vậy mà có 1/3 được gặp Phật thôi đó. Trời ơi, đâu có dễ. Mà có 1/3 gặp Đức Phật. 1/3 nữa đó là tin biết mà không thấy được Đức Thế Tôn. Biết là có Thế Tôn ra đời ngay cái thời của mình đó. Chắc cái thời đó đâu có lưu thông như giờ. Bây giờ lên Internet đánh cái người ta biết hết. Còn cái thời đó là đi tới đi lui cũng khó khăn. Đâu có ai mà đi qua cái làng kế bên nhiều đâu, không có đâu. Thế Tôn mà đi tới đó nhiều khi mình đi chỗ khác nữa, cho nên là không gặp. Thành ra là có 1/3 gặp, 1/3 thì biết, tin mà không gặp. 1/3 là không biết, không nghe luôn, không biết luôn cả Thế Tôn ra đời, không biết luôn. Có nghĩa là sanh cùng thời không biết luôn. Không nghe, không biết gì hết trơn. Thế Tôn nhập Niết Bàn là không biết luôn. Đâu phải là ai cũng biết. Đâu phải là ai cũng biết tới Phật. Mặc dù là cùng một thời, sanh cùng ở trong Ấn Độ như thế, mà cũng không biết. Mà cái thành đó chứ đâu phải là một quốc gia lớn gì. Một cái thành thôi cũng không biết hết. 25 năm Phật trú tại thành đó chứ không ít. Thành đó là Phật trú 25 năm. Khi mà Thế Tôn tại thế, ai mà có lòng tin mà gặp đó thì lợi ích là vô lượng vô biên. Toàn là chứng thánh hết trơn. Cũng có người gặp Thế Tôn mà không chứng thánh. Cũng có, nhưng mà đa số là lợi ích không có thể nghĩ bàn, đó là gặp Phật đó. Ở trong thành xá vệ có 3 ức gia đình không gặp Phật, không nghe tới cái danh hiệu của Đức Phật nữa, vì họ không có thiện căn. Tuy là Thế Tôn thị hiện vào cái thành đó, thiện căn họ không có, nhân duyên họ không có với Phật. Tuy Phật tới nơi rồi cũng không biết tới. Đó là không có nhân duyên. Cũng như là bây giờ Phật Pháp chúng ta đi tới nước Mỹ này, nhưng mà một số ít lắm người Mỹ mới biết, còn đa số là ở kế bên chùa cũng không biết. Không biết được. Đó là tùy kế một bên cũng không biết. Đó. Còn một hồi ngài nói ở kế, ngủ chung một chỗ cũng không biết nữa đó. Đừng nói, không biết. Lầm rồi, mê rồi. Ở chung một chùa với nhau cũng không biết luôn là thế. Tuy sanh cùng một lúc với Phật, không thấy, không nghe. Đương thời, có rất nhiều người ở trên thế giới không có đủ phước, không đủ căn lành. Không gặp, không nghe, không thấy Phật. Không có lợi ích gì đâu, không đạt được. Mặc dù Thế Tôn là ruộng phước điền cho chúng sanh, gặp Ngài một cái thì phước đức không có thể tưởng tượng. Cái sự lợi ích là vô lượng vô biên mà gặp không được. Những đệ tử của Đức Phật mà không nghe lời Phật dạy cũng là bị đọa mà thôi. Đệ tử Thế Tôn Đề Bà Đạt Đa đọa. Thấy không? Đó, đệ tử lớn không nghe lời, không nghe lời dạy, đọa. Đó, Đề Bà Đạt Đa là huynh đệ của Đức Phật. Còn tỳ kheo thiện tinh là làm thị giả hầu Phật 20 năm. Thị giả cho Đức Phật 20 năm, không chịu tu hành, đọa. Mà tỳ kheo thiện tinh đọa tới địa ngục lần kìa. Thị giả của Đức Phật nghe đau lòng quá. Trời ơi, huống chi người bây giờ. Phải rồi, đúng rồi. Thấy không? Huynh đệ của Đức Phật lại đi đọa địa ngục. Mà thị giả 20 năm cũng đọa. Rồi có ông bà lão ở thành phía đông nước Xá Vệ, sanh cùng một ngày, cùng một tháng, cùng một năm với Đức Phật, mà cũng không có duyên, không gặp Phật. Thế nên gặp Phật đâu phải dễ. Khó quá, khó lắm. Chúng ta niệm A Di Đà Phật, gặp Đức Phật Di Đà. Lợi hại. Ngày hôm nay á, Phật không còn ở thế gian đâu, nhưng mà những cái vị thánh tăng thiện tri thức thế Đức Phật thuyết pháp là nhiều lắm. Ở thế gian là Phật không còn tại thế thì đệ tử Phật tới đây, những vị Bồ Tát tới thế gian đời nào hầu như cũng có, mà đời mình thì hiếm rồi, khó rồi. Điều tới để mà giữ chánh pháp của Phật, để thế Phật mà nói kinh cho chúng sanh nghe, nói lời dạy của Đức Phật cho chúng sanh nghe. Những vị đó gọi là thiện tri thức không thôi, thay thế Đức Phật. Nếu mà thường thân cận những vị đó thì giải thoát sanh tử không khó đâu. Giống như gần Ngài Hư Vân, Ngài Ấn Quang, những vị thánh tăng, gần các Ngài ra sanh tử không khó. Tại các Ngài là thế Đức Thế Tôn đó, ở thế gian giữ gìn chánh pháp cho Thế Tôn đó. Ở gần các Ngài. Bởi vậy nói là tầm cầu thiện tri thức không mỏi mệt. Đó là lời Ngài Hư Vân đó. Không biết mỏi mệt, tại vì biết cái lợi ích đó. Nếu ông xa các Ngài, ông tu sẽ thấy khó lắm. Ông muốn giải thoát khó lắm. Phải gần các Ngài. Bởi vì chân hiếu thì lúc nào cũng gần sách. Tại vì đọc sách giống như gặp người vậy đó. Quý vị thấy đúng không? Đọc sách mà hết lòng yêu thích, trân quý, cung kính, từng chữ đều rót vào tim, thì giống như gặp mặt vậy đó. Thì thành ra ở kế bên đấy. Đọc sách là ở kế bên đó. Chứ tuy chưa thấy mặt mà tâm nó đã cảm với nhau. Tại vì mình quý quá, mình cung kính quá. Chứ mà đọc như ngựa chạy xem đèn thì không thấy cái đèn nào hết. Nó chạy sao mà thấy. Đọc mà không biết nói cái gì, đọc xong quên hết rồi. Còn đọc là rất cung kính, rất tin tưởng. Thì thành ra như thấy mặt. Bây giờ thân cận thiện tri thức thời mạt đó là đọc sách, đọc kinh. Thân cận Phật cũng được nữa, đọc kinh là kế bên thì ra sanh tử không khó. Nếu mà cái căn tánh kém cỏi, cái phước nó mỏng, cái thiện căn nó ít đó, thì khó mà gặp thiện tri thức rồi. Không gặp được đâu, khó lắm. Bây giờ gặp là phải quý, phải là hết lòng học hỏi. Nhưng mà đời chúng ta thiện tri thức là văn sao, đó chân hiếu nói hoài đó, hay là sách của các Ngài, đó là thiện tri thức. Gần đi thì sẽ giải thoát.
Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật.